Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài điểm nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Indonesia. Tổng số người thiệt mạng tại Indonesia vì các đợt sóng thần cứ mỗi ngày một gia tăng. Tính đến sáng ngày thứ Năm, tổng số thiệt mạng vì sóng thần trong 12 quốc gia Nam Á Châu đã lên đến con số 114.000 người. Riêng tại Indonesia đã có trên 80.000 người chết. Sở dĩ con số tăng cao đột ngột so với số ngày hôm trước 77.000 người là vì Indonesia báo cáo thêm con số 28.000 người trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, theo các cơ quan cứu trợ, con số này sẽ vẫn còn gia tăng vì nhiều người đang bị mất tích. Riêng tỉnh Aceh là nơi bị thiệt hại nhất, đã có trên 60% nhà cửa hoàn toàn bị sóng thần cuốn đi, và hàng trăm ngàn người đi lánh nạn. Thể theo lời kêu gọi của Hội đồng Giáo mục Indonesia, công tác cứu trợ do người Công giáo Nam Dương đã được phát động cách rầm rộ và tiến hành một cách tích cực khẩn trương. Các người Công giáo Indonesia đang chuyên chở đồ cứu trợ đến những vùng Aceh và Bắc Sumatra, là hai nơi tuyệt đại đa số là người Hồi giáo, với thiểu số là Công giáo. Trong những năm gần đây, chính tại Aceh đã xảy ra các cuộc bạo động đẫm máu giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Tại khắp Nam Dương đều có các trung tâm cứu trợ quyên góp phẩm vật và tài chánh. Còn tại tất cả các giáo xứ trên toàn cõi Indonesia cũng có những trung tâm tương tự để giáo dân đóng góp tài chánh và phẩm vật cứu trợ. Linh mục thủ quỹ của Hội đồng Giáo mục Indonesia, cha Anton Gunardi, cho biết chiến dịch quyên góp tài chánh và phẩm vật sẽ được thực hiện tại tất cả các nhà thờ Công giáo cũng như Tin lành trên toàn cõi Indonesia. Ngài nói, tiền và phẩm vật quyên góp sẽ được trực tiếp trao cho các nhà thờ cũng như các đền thờ Hồi giáo, nhằm tránh cảnh viên chức chính quyền ăn bớt đồ cứu trợ. Cha Sumardi và các thiện nguyện viên của cơ quan Caritas ở thủ đô Jakarta cho biết, họ cũng đến cứu trợ các nơi mà các cơ quan cứu trợ khác bỏ qua. Một thiện nguyện viên xin được giấu danh tính cho biết, chúng tôi không muốn thấy cảnh đồ cứu trợ bị ăn bớt đi như đã xảy ra tại hai nơi, Alor và Nabia. Cách an toàn nhất là chúng tôi trao đồ cứu trợ đến các nhà thờ địa phương. Ở đây, họ biết có bao nhiêu người và đang cần đồ cứu trợ gì. Công tác cứu trợ thật là gian nan. Cha Navia Suharoso là người tích cực mang đồ cứu trợ đi các nơi hẻo lánh. Ngài nói, giao thông bị cắt đứt, liên lạc viễn thông thì không có. Hàng trăm làng mạc đã biến mất. Đến đó mà không gặp được một ai. Đồ cứu trợ cấp thiết nhất hiện nay là thuốc men, nước uống, thực phẩm, chăn mền, quần áo, tấm plastic nằm ngủ, nồi niêu, đồ vệ sinh cho trẻ em. Bác sĩ thiện nguyện đang làm việc tại AC cho biết cách giúp đỡ nhanh gọn nhất là đóng góp tài chánh và nên gửi qua trung tâm cứu trợ của Tổng giáo phận nhằm tránh đi thất thoát. Tin Bangkok, các giáo hội Công giáo Á Châu đang tích cực quyên góp đồ cứu trợ và tài chánh, và dâng lời cầu nguyện cho những nạn nhân động đất vừa qua tại các vùng Nam Á. Hệ thống Caritas quốc tế, các cơ sở dịch vụ xã hội, các vị giám mục, giáo dân đang cùng phối hợp với nhau để giúp đỡ những nạn nhân vụ thiên tai, sóng thần và động đất vào sáng Chủ nhật 26 tháng 12. Các giáo hội Á Châu sau 3 ngày đã quyên góp được số tiền là 1.700.000 Mỹ Kim. Hội đồng giám mục Ý đã đóng góp thêm 3 triệu Mỹ Kim. Giám đốc cơ quan Caritas Á Châu, cha Yvonne Ambrose, cho biết 162 chi nhánh Caritas quốc tế hứa sẽ đóng góp tài chính cứu trợ nạn nhân. Trong 48 tiếng đồng hồ tới đây, một toán chuyên viên cứu trợ của Caritas sẽ đến Sri Lanka và một toán khác đã hoạt động tại Ấn Độ. Riêng cho giám đốc Caritas Á Châu, ngài nói, sẽ đi Indonesia để phối hợp công tác cứu trợ. Tại Nam Hàn, Hội đồng Giám mục đã gửi đến cơ quan Caritas Á Châu 500.000 Mỹ Kim, trong đó phân phối chia cho Sri Lanka 20.000 Mỹ Kim, 10.000 Mỹ Kim cho Ấn Độ, 10.000 Mỹ Kim cho Indonesia và 10.000 Mỹ Kim cho Thái Lan. Đức Tổng Giám mục Nicholas Cheong, Tổng giáo phận Seoul, đã viết thư một vụ kêu gọi giáo dân đóng góp tài chánh, và Tổng giáo phận Seoul đã gửi giúp Sri Lanka số tiền là 30.000 Mỹ Kim. Cơ quan Caritas Nhật Bản đã đóng góp 100.000 Mỹ Kim qua cơ quan Caritas quốc tế và đang phát động chiến dịch thu góp tài chánh trong 16 địa phận tại Nhật Bản để giúp nạn nhân vụ thiên tai vừa qua tại 12 quốc gia Nam Á Châu. Tại Macau, Đức cha Jose Lai tuyên bố ngài sẽ liên lạc với tất cả các cha xứ để khuyến khích giáo dân đóng góp tài chánh vào quỹ cứu trợ. Tại Macau, Đức Giám mục đã mở các chương mục ngân hàng để giáo dân gửi tiền về quỹ cứu trợ. Đặc biệt, Trung tâm Cứu trợ Công giáo Beifan ở Trung Quốc, cách Bắc Kinh 350 km, đã cho biết họ đóng góp 6.000 Mỹ Kim cho công tác cứu trợ nạn nhân động đất. Đây là trung tâm xã hội do Công giáo Quốc doanh điều hành. Cha Juan Bautista Chang, giám đốc trung tâm tuyên bố, đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo Trung Quốc gửi tiền ra ngoại quốc trợ giúp các nạn nhân. Ngài nói thêm, mặc dù số tiền rất nhỏ, nhưng biểu lộ mối quan tâm và tinh thần tương trợ của Giáo hội Công giáo Trung Quốc đối với cơ quan Caritas Á Châu và với các nạn nhân của các quốc gia bị thiên tai.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài điểm nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho Ngày Quốc tế Hòa Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã theo dõi từng phần của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị cho năm 2005 về chủ đề Hãy thắng sự dữ bằng sự thiện. Hôm nay, nhân ngày cuối năm cũ 2004 và sắp bắt đầu năm mới 2005, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại vài điểm nổi bật của sứ điệp hòa bình này. Đứng trước các cuộc xung đột quân đệ tương tàn trên thế giới, cũng như vô số đau khổ và bất công mà nó gây ra, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã lấy giáo huấn của Thánh Paul Tông Đồ để khích lệ mọi thành phần dân Chúa và mọi người thiện chí, hãy chiến thắng sự dữ bằng sự thiện. Sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2005 phản ánh bản chất và mối quan hệ giữa các vấn đề cốt lõi về hòa bình, bạo lực, lợi ích chung và phát triển. Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói, hòa bình là kết quả của một cuộc đấu tranh gay gắt và lâu dài mà chỉ giành được khi khuất phục được điều ác nhờ điều thiện. Đức Thánh Cha nói, cội nguồn của điều ác nằm trong tự do của con người, và Ngài bác bỏ quan niệm về điều ác như là một thế lực mù quáng vô danh, không thể tránh được và đang hoành hành thế giới. Ngài khẳng định, cái ác luôn luôn có danh tánh và diện mạo. Đó là danh tánh và diện mạo của mỗi người chúng ta khi tự do chọn lựa làm điều xấu. Để chống lại cái ác, Đức Thánh Cha đã đề ra vài phương thế như ủng hộ gia sản các giá trị đạo đức chung, được gọi là quy luật luân lý tự nhiên, như là món quà Thiên Chúa ban để hướng dẫn con người. Hòa bình được thể hiện qua những con người có đạo đức, biết phục vụ lợi ích chung và phân phối công bằng những của cải vật chất và những sự phong phú tinh thần, như những hiểu biết khoa học và những tiến bộ kỹ thuật. Đức Thánh Cha lặp lại điều Ngài thường nói trước đây, Thiên Chúa đã ban cho thế gian mọi thứ để hết thảy mọi người cùng sử dụng. Đặc biệt, trong sứ điệp hòa bình năm 2005, Đức Thánh Cha nhắc đến quyền công dân quốc tế. Mọi người trở thành một công dân của thế giới, có đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi. Theo Đức Thánh Cha, việc lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, việc trợ giúp những người tị nạn,
và việc bày tỏ tình liên đới với những người túng thiếu. Đó là những áp dụng cụ thể của nguyên tắc về quyền công dân thế giới. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng nhau nghe lại một đoạn trích từ sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005 như sau. Điều thiện hảo hòa bình sẽ được bảo đảm tốt hơn nếu với ý thức trách nhiệm nhiều hơn, cộng đồng quốc tế lãnh nhận vai trò của những của cải hay tài nguyên, mà cách chung được mọi người nhìn nhận như là những của cải chung, những tài nguyên chung. Đó là những của cải mà tất cả mọi công dân đều được hưởng cách tự động, mà không cần phải có những quyết định thêm nữa để hưởng lấy những điều chung này. Trên bình diện của một quốc gia, đó là trường hợp của những của cải chung như hệ thống tư pháp, hệ thống bảo toàn an ninh, hệ thống giao thông các đường xe hoặc hệ thống các đường sắt. Trong thế giới ngày nay chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi hiện tượng toàn cầu hóa, thì càng ngày càng có nhiều hơn những tài nguyên chung, mang lấy tính cách toàn cầu, và do đó gia tăng thêm những quan tâm chung mỗi ngày một hơn. Chỉ cần nghĩ đến công cuộc chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, đến việc mưu tìm hòa bình và an ninh, đến mối quan tâm lo lắng trước những thay đổi khí hậu, đến việc chặn đứng sự lây nhiễm những bệnh tật. Cộng đồng quốc tế cần đáp lại những quan tâm trên bằng một hệ thống càng ngày càng rộng hơn về những quyết định pháp lý, có khả năng điều động sự hưởng dùng những tài nguyên chung này, theo sự gợi hứng của những nguyên tắc phổ quát về công bằng và liên đới. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha áp dụng nguyên tắc về mục đích phổ quát của các của cải, nghĩa là các tài nguyên trên mặt đất đã được Thiên Chúa tạo dựng cho tất cả mọi người được hưởng dùng, vào trong trường hợp cụ thể của công cuộc chống nạn nghèo đói. Ngài đã viết nơi số 8 của Sứ điệp Hòa bình như sau. Hơn nữa, nguyên tắc về mục đích phổ quát của những của cải cho phép ta đương đầu với thách thức của nạn nghèo đói một cách tương xứng, vừa lưu ý nhất là đến những hoàn cảnh cùng cực, trong đó còn hơn 1 tỷ người trên thế giới sinh sống. Cộng đồng quốc tế đã đặt ra cho mình mục tiêu ưu tiên vào khởi đầu của ngàn năm mới là từ nay đến năm 2015 sẽ làm giảm xuống 1/2 tổng số những người nghèo. Giáo hội nâng đỡ và khuyến khích công cuộc dấn thân này, và mời gọi những ai tin vào Chúa Kitô hãy thể hiện tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo một cách cụ thể và trong mọi lĩnh vực. Thảm kịch nghèo đói xem ra được liên kết một cách chặt chẽ với vấn đề nợ nước ngoài của những quốc gia nghèo. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này, vấn đề nợ nước ngoài chưa gặp được một giải pháp tương xứng. Đã 15 năm qua rồi, kể từ khi tôi lên tiếng kêu gọi dư luận quốc tế chú ý đến sự kiện này, rằng nợ nước ngoài của các quốc gia nghèo có liên hệ chặt chẽ với toàn bộ những vấn đề khác nữa, như vấn đề đầu tư nước ngoài, vấn đề sinh hoạt công bằng của những cơ quan quốc tế, vấn đề giá cả của những nguyên liệu và những vấn đề khác nữa. Những thể thức mới đây để giảm bớt các món nợ, cách chung đã được đặt ra những đòi hỏi của người nghèo, chắc chắn đã làm cho phẩm chất của sự phát triển kinh tế được tốt hơn. Tuy nhiên, vì một loạt những yếu tố khác nhau, sự phát triển kinh tế này, xét trên bình diện số lượng, còn cho thấy là chưa đạt đến kết quả, nhất là so với những mục tiêu đã được đề ra vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba. Những quốc gia nghèo còn mắc kẹt trong dòng lẩn quẩn, những mức thu nhập thấp và việc tăng trưởng kinh tế chậm. Cả hai yếu tố này giới hạn con số tiết kiệm. Và rồi đến phiên mình, những nguồn đầu tư yếu và việc sử dụng không hữu hiệu nguồn vốn tiết kiệm lại không cổ võ được cho sự tăng trưởng kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Để được lớn lên trong nhân cách và tinh thần. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Lobsang Tenzin là một người Phật tử Tây Tạng, đã phát triển đời sống thiêng liêng của mình nhờ sự tha thứ. Sau đây là câu chuyện được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại. Tenzin đã từng là một chiến sĩ chiến đấu cho tự do của xứ sở. Năm 1959, ông bị Trung Quốc bắt giữ và giam tù. Nhưng sau đó, ông trốn sang Ấn Độ. Trước đó, Tenzin không có bất cứ một sự hiểu biết nào về Phật giáo. Nhưng ông cũng luôn tập nội công mà người Tây Tạng gọi là tu mô. Tenzin thường lui vào một hang động trên núi cao để thiền niệm. Lần nọ, ông bỗng nhận ra được một ánh sáng mãnh liệt. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, đây là dấu hiệu đầu tiên cho biết ông đã đi vào lối thiền của Phật giáo Tantra. Lúc đó, Tenzin liền khép mắt lại để xem thử ánh sáng ấy có biến mất không. Nhưng ánh sáng ấy không những còn đó, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Ông cũng thấy có cả một vệt sáng đầy hoa. Tập trung tâm trí vào đó, ông nhận thấy mình có thể làm cho ánh sáng ấy di chuyển. Ông liền kéo ánh sáng ấy vào phía trái tim của ông, giữ lại và thiền niệm thêm nữa. Một điều lạ đã xảy ra. Ông cảm thấy hoàn toàn miễn nhiễm trước cái lạnh như cắt. Tenzin tiếp tục đeo đuổi sự thiền niệm này một năm nữa, và nhận thấy rằng mình đã đạt thêm được một trình độ mới. Sức nóng tâm linh ngày càng mãnh liệt hơn. Giờ đây, ông đã có thể hướng sức nóng vào trọng tâm con người của ông. Đầu thập niên 80, khi gặp ông, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyên ông nên tập trung vào nhiệt năng tu mô, như là chìa khóa của sự tiến triển tinh thần của ông. Theo lời khuyên của nhà lãnh đạo tinh thần, Tenzin đã tìm đến với một vị thiền sư nổi tiếng tại vùng núi Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tên của vị thiền sư là Khyentse Lama. Các đệ tử của vị thiền sư này luyện tập tu mô suốt năm. Trong những ngày mùa đông lạnh nhất, họ vẫn có thể để mình trần mà luyện tập. Họ nhúng vải vào nước đá, vắt khô rồi trùm lên người và thiền niệm. Chỉ vài phút sau, hơi nước bốc lên, và không đầy một giờ sau, miếng vải đã khô. Họ lại cho vải vào nước đá rồi trùm lên người lại. Có đêm họ làm như thế đến cả 10 lần. Lần nọ, tiến sĩ Herbert Benson, giáo sư tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã đến thăm trung tâm thiền niệm này. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hiện tượng ấy. Ông bị ấn tượng mạnh khi quan sát khả năng tỏa nhiệt của Tenzin. Theo lời yêu cầu của giáo sư Benson và với sự cho phép của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin đã đến đại học Harvard để tham gia vào một vài cuộc thử nghiệm. Vì giờ giấc thay đổi, Tenzin cảm thấy mệt. Ông xin được hoãn lại cuộc thử nghiệm. Nhưng vì thời khóa biểu rất chặt chẽ tại Đại học Harvard, Tenzin không thể hoãn lại cuộc thử nghiệm. Ông được đưa vào một phòng thí nghiệm với độ lạnh dành để ướp thịt. Các chuyên gia điều khiển cuộc thử nghiệm đều phải mặc thêm áo lạnh bên ngoài bộ áo trắng của phòng thí nghiệm. Riêng Tenzin chỉ mặc một cái áo mỏng. khi ông đã đi vào tình trạng cuối cùng của thiền niệm, nghĩa là khi năng lượng tu mô đã bắt đầu phát sinh, thân nhiệt của ông gia tăng. Trong một bài viết năm 1991, tiến sĩ Benson đã ghi nhận như sau. Điều chúng tôi khám phá được qua những thử nghiệm này là thiền niệm có thể tạo nên những thay đổi lạ lùng trong cơ thể. Những thay đổi này có những hệ lụy trực tiếp về sức khỏe. Chính sự trầm uất tạo ra hay làm cho tồi tệ hơn mọi xáo trộn trong thân xác. Câu chuyện của Tenzin quả là một điển hình về sự thay đổi tâm linh và thể lý mà sự thiền niệm có thể mang lại cho con người. Là một chiến sĩ chỉ biết sống bằng hận thù và chém giết, Tenzin đã có thể tập luyện để thay đổi hoàn toàn con người của mình. Ông cho biết rằng, ông đã đạt được khả năng ấy trong thời gian bị giam tù. Chính trong giai đoạn đầy thử thách đó mà ông đã có được hai phát kiến. Một là nhận thức được rằng đau khổ mà ông trải qua trong tù là do nghiệp chướng, tức do những hành động dã man của chính ông đối với người Trung Hoa. Thứ đến, ông thấy rằng nếu ông tiếp tục để cho lòng hận thù đối với người Trung Hoa đốt cháy tâm hồn ông, nếu lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến sự báo thù, ông sẽ điên mất. Mặc dù không thể chặn đứng được những bạo hành của người Trung Hoa đối với ông xác tín một cách mãnh liệt rằng họ không thể nào tiêu hủy được sức khỏe tâm linh của ông. Chỉ có tư tưởng và những phản ứng tiêu cực của chính mình mới có thể hãm hại mình mà thôi. Nghĩ như thế cho nên Tenzin bắt đầu tập có những ý nghĩ tích cực về kẻ thù của mình. Nhờ thế, đêm đến, ông ngủ nghỉ một cách dễ dàng. Dù cho kẻ thù của ông có tra tấn hành hạ ông thế nào đi nữa, tâm trí ông vẫn luôn luôn là pháo đài kiên cố cuối cùng để ông rút vào. Nói cách khác, Tenzin đã thăng hoa sự thù hận đối với người Trung Hoa. Nói một cách đơn thuần, ông đã tha thứ cho họ. Dần dần ông cũng cảm thấy thương cảm họ. Đây chính là chìa khóa đã mang lại cho ông sức khỏe tâm linh và ngay cả thể lý để vượt qua mọi thử thách. Chính trong thời gian ở tù mà Tenzin đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của sự tha thứ. Đây chính là điều đã cho phép ông có được năng lượng đặc biệt khi thiền niệm. Kể lại câu chuyện của Tenzin, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định rằng tha thứ cho kẻ thù là chìa khóa để tiến triển về mặt tâm linh và nhân cách. Ông nói rằng tha thứ là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Tha thứ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Theo Ngài, để có thể giảm bớt lòng hận thù và những cảm xúc tiêu cực, chúng ta phải phát triển những cảm xúc đối nghịch lại, như lòng thông cảm và sự tử tế. Ngài chia sẻ một cách thiền niệm mà Ngài gọi là cho và nhận. Ngài tưởng tượng ra hai động tác. Một là gửi những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, thân ái đến cho người khác. Kế đến là tưởng tượng mình đang đón nhận những khổ đau, những cảm xúc tiêu cực của người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Trung Hoa, nhất là những người đang làm cho dân tộc Tây Tạng phải đau khổ. Như vậy, khi thiền niệm, tôi hít vào tất cả mọi thứ nọc độc của họ, như hận thù, tàn ác, sợ hãi. Kế đó, tôi thở ra. Tôi để cho mọi thứ tốt đẹp như lòng thương cảm, sự tha thứ thoát ra. Tôi đón nhận vào trong tôi mọi thứ xấu, rồi tôi thay thế tất cả những điều xấu đó bằng không khí trong lành. Cho và nhận, tôi cố gắng để không trách móc. Tôi không trách móc người Trung Hoa. Tôi cũng chẳng trách móc chính mình. Một sự thiền niệm như thế đã tỏ ra rất hữu hiệu. Nó cần thiết để loại trừ lòng hận thù. Nó cần thiết để trau dồi sự tha thứ. Với những lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một diễn đàn tự do hôm nay, ngày cuối năm 2004, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình được diễn tả qua các bài thơ của một nhóm bạn trẻ từ Việt Nam gửi sang. Đó là những bạn Hoài Việt, Mây Trắng, Hàng Tinh Sa và một bạn trẻ vô danh. Trước hết, bài thơ của bạn Hoài Việt, Vọng Chúa Mừng Xuân. Bài thơ này đáng lý ra sẽ được đọc trong đêm giao thừa mừng Tết Việt Nam, nhưng hôm nay cũng là ngày cuối năm cũ 2004 bắt đầu năm mới 2005, nên Đặng Thế Dũng xin đọc bài thơ này trước ngày hôm nay. Vọng Chúa Mừng Xuân của bạn Hoài Việt. Tất niên khỉ thoái vô rừng, gà lên ngôi gái tưng bừng hoang ca. Chào mừng con Chúa sinh ra, cứu nhân độ thế chan hòa niềm vui. Vọng Chúa ngôi hai chuốc mấy lời, nguyện cầu Thiên Chúa chúc nơi nơi. Thái bình ất dậu niên lai kiến, tín ngưỡng tự do phước tuyệt vời. Nhân thế tôn thờ chung một chủ, các tường ban đến khắp ngàn khơi. Người người kết hiệp tình huynh đệ, chân lý yêu thương tỏa rạng ngời. Và tiếp sau đây là bài thơ Từ Một Cơn Mơ của bạn Mây Trắng. Từ một cơn mơ, tôi thấy thiên đàng bỏ ngỏ, ánh sáng ngập tràn bao phủ khắp không gian. Tôi mơ thấy chó sói chơi chung với chim con, bầy trẻ nít nô đùa bên hang rắn độc. Tôi mơ thấy xưởng đúc đạn biến thành nhà máy sản xuất lưỡi cày và gươm giáo bỏ vào nhà phế thải. Tôi mơ thấy bài đồng dao hòa bình được truyền tụng khắp cõi nhân gian, trên môi trẻ bé thơ đến người già nua tuổi tác. Tôi mơ thấy muôn người hàng hàng lớp lớp nô nức tiến về, trên môi rạng nở nụ cười. Ngạc nhiên tôi hỏi và họ phấn khởi trả lời: chúng tôi đi về dự đại hội tình thương. Và tôi thấy lửa tình yêu rực sáng trong tim, đã lui hoán thù vào bóng tối. Tôi nghe thấy họ rộp lời hoan ca vang dội, ôi khúc nhạc thần tiên rung động cả chín tầng. Tôi mơ thấy những người không đội trời chung, không còn nhìn nhau bằng tia nhìn xa lạ, không còn vô tình như những viên sỏi đá. Nhưng họ nắm tay nhau, trao nhau những nụ cười thật ấm, những ánh mắt thân tình, những lời nói ngọt liệm thương yêu. Và ngay lúc đó, những nẻo đường quanh co phút chốc được uốn ngay, những đồi núi mấp mô được săn bằng lập tức. Cùng lúc đó, cờ sĩ muôn màu tung bay giữa xa lộ thênh thang, mọi sự đã sẵn sàng, và kìa, vua hòa bình đang oai nghiêm tiến lại. Và tiếp sau đây là bài thơ Quả Bóng của bạn Hàng Tịnh Sa. Gợi ý từ ý nghĩ của Thánh Teresa Giêsu hài đồng, muốn là quả bóng cho trẻ Giêsu cầm chơi nơi tay. Bài thơ Quả Bóng như sau. Cho con làm quả bóng, trở thành một đồ chơi, Giêsu hài đồng ơi, Ngài cứ sử dụng nhé. Cho con là quả bóng, Ngài lừa đá dưới chân, tung lên rồi ném xuống, Giêsu chớ ngại ngùng. Cho con là quả bóng, thứ đồ chơi rẻ tiền mà trẻ con ưa thích, Giêsu bắt lấy nha. Ngài nhoẻn miệng cười tươi, vui sướng vì quả bóng, đá mạnh lên cỏ xanh, rồi chẳng ngại chọc thủng. Lúc chán ném vào xó, khi vui ủ trong lòng, quả bóng cười khúc khích, còn hạnh phúc nào hơn. Giêsu bé nhỏ ơi, con sẽ là quả bóng, mãi muốn dâng lên Ngài, trót cả đời Chúa ơi. Và để kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn bài Xin Thương của bạn Hàng Tiểu Sa. Bài này nói lên như là một lời cầu nguyện vào lúc cuối năm hay đầu năm mới để dâng lên Chúa những tâm tình của chính mình và cho anh chị em. Bài thơ như sau. Thiên niên kỷ mới là đây, Chúa ơi sao lắm giọt đầy giọt vơi. Tình thương thiếu vắng lòng người, đạn bom khủng bố chia đôi tất lòng. Hận thù gieo rắc tây đông, an bình chẳng thấy chỉ trong trả thù. Lòng ai gan xót ruột đau, anh em một mẹ một cha trên trời. Hỡi ôi sao mãi tách rời, để cho máu đổ ruột rơi bàng hoàng. Khóc đi ơi, hỡi vầng trăng, thái dương mất sáng vì lòng quặn đau. Tình thương tìm chẳng thấy nhau, mắt nhòa lệ đắng ngậm sầu đơn côi. Ai hay ngày lại đếm ngày, lòng con thổn thức canh chài lo âu. Chúa ơi thiện chí ở đâu, bình an thương mến xa nhau mãi hoài. Ước mong thế giới nguôi ngoai, tắt đi lửa đạn nối dài yên vui. Khẩn cầu lửa mến sục sôi, thay cho thù hận cuộc đời đang dâng. Xin thương tha thứ phạm nhân, hay chi một kiếp xoay gần khổ đau. Xin thương tim lại đậm màu, yêu thương tha thứ, quên mau hận thù. Chúa ơi đời có mấy thu, cho người lại biết nhìn nhau mỉm cười. Nên anh em con Chúa Trời, không còn khói lửa cuộc đời sáng tươi. Văn nài tha thiết Chúa ơi, bao giờ chinh chiến xa rời lòng nhân. Xin thương tuôn đổ hồng ân, cho muôn tim được xích gần bên nhau. Cho người đụm thắm tình sâu, cùng chung tâm huyết bắt cầu yêu thương. Gia gia an chính đời thường, tạo bình quốc quốc lập cương muôn đời. Xin thương thương xót Chúa ơi. Lòng con đang nữ khẩn nài Chúa thương. Quý vị và các bạn thân mến! Với những tâm tình được lồng vào những bài thơ của các bạn trẻ Hoài Việt, Mây Trắng, Hàng Tịnh Sa và Hàng Tiểu Sa, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một diễn đàn tự do hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Thank you. quý vị và các bạn thân mến, chủ đề hôm nay, niềm vui sáng tạo. Theo tác giả Alan Fisher, ông nói, vũ điệu đời bạn như thế nào? Để có vũ điệu cuộc sống, bạn phải biết lắng nghe dòng nhạc của lòng mình. Mỗi người chúng ta cần biết lắng nghe những dòng nhạc trong tâm hồn, vì Thượng Đế đã gieo điệu nhạc đó chỉ dành cho mình bạn mà thôi. Vũ điệu đó giống như tài năng mà Chúa đã ban cho mỗi người. Niềm vui sáng tạo chính là bạn phải khám phá ra tài năng đó và làm giàu lên, nhân ra thay vì trừ đi mất mát. Điệu nhạc mà Thượng Đế đã ban cho bạn như một tia lửa rực sáng trong hồn, để rồi Ngài cuốn hút bạn theo và khám phá ra điệu nhịp của bài vũ. Bài vũ chính là năng khiếu mà Ngài đã gieo trong hồn bạn. Bạn còn nhớ không, những ngày xa xưa khi còn bé, trí tưởng tượng của bạn và tôi xây mộng vàng trên mây trời, và chúng ta muốn khám phá ra vũ trụ trong ngoài cho thỏa thích. Với chúng ta không việc gì mà chúng ta không làm được, nếu không ai cấm cản với những câu, con không làm được, trong khi chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được tất cả. Sau vài cảm nghiệm bất lực, bây giờ chúng ta mới học được bài học, là chúng ta không thể làm được mọi sự như chúng ta muốn. Với cảm nghiệm đó, chúng ta hiểu rằng cuộc đời có nhiều khó khăn, sợ hãi, sợ đau khổ, sợ bị phạt, và điều ghê gớm nhất là sợ bị cười chê. Vì như ông Roger đã nói, trẻ con muốn được thuộc về, nhất là được gia đình và bạn bè chấp nhận. Sống đời trẻ thơ, chúng ta cũng học thêm là chúng ta cần phải dừng lại với công trình xây dựng lâu đài trên cát. Đôi khi, chúng ta còn muốn cho mọi người biết những tư tưởng coi là siêu việt của mình. Nhưng, như những em bé đang học vẽ, khi chúng đưa cô giáo xem cái nhà nó vẽ, cô giáo bảo cái nhà không giống thế. Nhưng cô giáo đâu biết rằng đó là cách nhìn của trẻ thơ. Rồi từ đó những sáng tạo của trẻ thơ được giới hạn lại. Cũng thế, khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta cũng bị giới hạn bởi sợ hãi và nghi hoặc về khả năng mình. Qua sự sợ hãi và những nghi vấn đó, chúng ta chôn chặt những năng khiếu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Trong phúc âm Chúa giảng bài ngụ ngôn về những nén bạc. Có một người quý tộc kia chạy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi về. Ông trở về, ông gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh rất trung thành trong những việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến, trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến, trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Ông nói, hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lò miệng anh mà xử anh. Ông bảo, lấy lại nén bạc nó đang giữ, mà đưa cho người có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có, thì ngay cái nó đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Quý vị và các bạn thân mến, Bài ngụ ngôn trên mời chúng ta mở rộng tâm hồn để khám phá cái thật về mình. Để có thể vào hẳn trong tâm hồn, bạn cần can đảm bóp vỡ cái vỏ cứng chứ tôi bên ngoài, để chúng ta nâng niu cái đẹp, cái thiên tài bên trong mà Chúa đã trao ban cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ bị Chúa quở trách như người giấu nhẫn bạc của chủ và không làm lợi ích cho mình cũng như cho người. Nếu không làm lợi được, Ngài sẽ lấy đi và trao cho người khác. Bạn hãy cho phép bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nội tâm, hãy can đảm kiên nhẫn để khiếu sáng tạo được vươn lên. Hãy cảm nhận sự sống mới trong bạn mỗi khi bạn khám phá tài năng mỗi ngày. Những khám phá này không cần phải vĩ đại như đội đá vá trời, trái lại chỉ cần đơn sơ nhỏ nhặt như khi bạn thấy mình làm một việc gì trọn vẹn. Khi bạn trao ban nụ cười cho người buồn khổ, một cử chỉ thông cảm tha thứ cho người làm mất lòng mình, một lời khen thay vì chê bai, một ánh nhìn thương cảm thay vì lên án, vân vân. Sở dĩ bạn làm được điều đó chỉ vì bạn có năng khiếu yêu đời, tâm hồn cao thượng, và như con trẻ, lúc nào cũng hờ hởi, hứng thú với những gì mình đang khám phá ra. Sam Kin viết, thái độ nhìn đời dưới lăng kính huyền diệu là bước đi trước để mời gọi khôn ngoan. Và các bạn thân mến, sau đây câu chuyện một gia đình giàu có do Eddie Organ kể lại cuộc sống cao thượng của một gia đình thật nghèo nhưng thật giàu như sau. Suốt cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên được lễ phục sinh năm 1946. Lúc đó tôi 14 tuổi, em gái tôi O.C. lên 12 tuổi và chị Darlene 16 tuổi. Ba chị em chúng tôi sống với mẹ, và bốn mẹ con phải tự xoay lấy mọi thứ. Cách đây 5 năm, cha tôi qua đời. Cha chẳng để lại gia tài gì cả, trong khi mẹ phải nuôi 7 đứa con còn đang đi học. Năm 1946, chị cả tôi lấy chồng, còn hai anh thì đi làm xa và dọn ra ở riêng. Một tháng trước lễ phục sinh, năm 1946, Linh Mục phát động phong trào quyên góp giúp đỡ một gia đình khó khăn nhất trong thị trấn chúng tôi ở. Ngay hôm đó chúng tôi bàn bạc xem nên phải làm gì. Cuối cùng, cả nhà chúng tôi quyết định mua 25 kg khoai tây để dành ăn trong một tháng. Như vậy, chúng tôi sẽ tiết kiệm được 20 đô la tiền mua thức ăn. Kế đó, chúng tôi tiết kiệm tối đa, không dùng điện, hạn chế bật đèn và hạn chế nghe radio để tiết kiệm thêm được một số tiền. Chị Darlene nhận dọn dẹp nhà cửa và vườn tược cho hàng xóm hơn bao giờ hết, và chúng tôi còn nhận giữ em cho hàng xóm nữa. Cứ để dành được 15 xu là chúng tôi vội chạy đi mua chỉ và vòng gút để làm chậu. Mỗi cái chúng tôi bán được 1 đô la. Chúng tôi kiếm được 20 đô từ tiền bán chậu. Thời gian đó quả là thời gian đầy kỷ niệm và vui vẻ hạnh phúc nhất của gia đình chúng tôi. Ngày nào chúng tôi cũng đếm tiền xem mình để dành được bao nhiêu. Buổi tối chúng tôi mường tượng nét mặt mừng rỡ của gia đình nọ khi họ nhận được tiền. Khi vị linh mục đếm số tiền trong thùng, cha mừng rỡ và nói rằng, có lẽ trong xứ chúng ta có một gia đình rất giàu có. Chính câu nói này đã đánh thức chúng tôi. Các bạn biết không, chúng tôi đã đóng góp 87 đô trong tổng số hơn 100 đô của giáo xứ, vì xứ chúng tôi rất nghèo, nghèo người cũng như nghèo tiền, chỉ có 80 gia đình mà thôi. Chúng tôi là gia đình giàu có trong nhà thờ. Chẳng phải cha đã nói thế sao? Từ hôm đó trở đi, tôi chẳng thấy nghèo nữa. Chúa Giê-xu đã nói trong Luca, đoạn thứ 6, câu 38. Hãy cho đi, rồi bạn sẽ được nhận. Những gì bạn làm sẽ được đền đáp. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngày xưa có một ông vua tuổi đã quá ngũ tuần mà vẫn chưa xem được một quyển sách nào. Bộ sách mà ông thèm khát được đọc nhất là bộ Lịch sử loài người. Nhưng không nổi, cuộc đời ông từ mái đầu xanh cho đến tóc điểm bạc không lúc nào được rảnh rang. Đời ông luôn luôn sống trên lưng ngựa, nằm sương gối tuyết trên bãi chiến trường. Nay chinh phục nước này, mai ngăn chặn nước kia xâm lăng. Mắt ông chỉ thấy có gươm giáo và máu lửa. Ông rất ân hận vì chưa đọc được một trang sách của Thánh Hiền. Nay nước nhà đã hòa bình, ông muốn dành thời giờ còn lại để đọc cho kỳ được bộ Lịch sử loài người, để xem con người xưa nay sống để làm gì. Nhưng tuổi ông đã quá cao, mà bộ sách lại quá dày. Biết sức mình không thể đọc hết bộ sách, cho nên nhà vua mới ra lệnh cho viên sử thần làm hộ cho mình công việc ấy. Với sự giúp đỡ của một ban gồm 50 người, viên sử thần mới bắt tay ngày đêm miệt mài đọc sách. Sau 10 năm cấm cúi đọc sách, viên sử thần này đã có thể tóm tắt bộ Lịch sử loài người thành 10 quyển sách và mang vào trình lên nhà vua. Nhưng vừa nhìn thấy 10 quyển sách và đo lường tuổi tác của mình, nhà vua lại cảm thấy không đủ sức để đọc hết bộ sách đã được rút ngắn. Nhà vua mới đề nghị cho ủy ban làm việc thêm một thời gian nữa. Sau 5 năm làm việc thêm, ủy ban đã có thể tóm lược Lịch sử loài người thành 5 quyển. Nhưng khi ủy ban mang 5 quyển sách vào ra mắt nhà vua, thì cũng chính là lúc nhà vua đang hấp hối trên giường bệnh. Biết mình không thể đọc được dù một trang, nhà vua mới thều thào nói với viên trưởng ban tu sử hãy tóm tắt bộ sách Lịch sử loài người thành một câu mà thôi. Vị trưởng ban tu sự mới tâu với nhà vua như sau: hạ thần xin vâng mạng. Lịch sử loài người từ khai thiên lập địa đến giờ là loài người sinh ra để khổ rồi chết. Nhà vua gật đầu, đôi môi khô héo của nhà vua bỗng nở nụ cười mãn nguyện, rồi tắt thở. Và giữa lúc ấy, vị trưởng ban tu sự cũng nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối năm 2004. Nhìn lại một năm qua với không biết bao đói khổ, chiến tranh chết chóc cho nhân loại, cũng như cho chính bản thân, có lẽ cũng có nhiều người đi đến kết luận bi quan như viên trưởng ban tu sự trong câu chuyện kể trên. Loài người sinh ra để khổ rồi chết. Đi qua một đoạn đường trong cuộc lữ hành trần gian, giáo hội muốn chúng ta mặc lấy thái độ hân hoan và lạc quan. Bài ca trên môi miệng của chúng ta trong ngày hôm nay không phải là bài ca bi ai tạ hoán, mà phải là bài ca Te Deum, ngợi khen Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa. Ngợi khen Chúa, cảm tạ Ngài, bởi vì vinh quang của Ngài là con người sống. Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của kẻ chết. Không chối bỏ thực tại của đau khổ chết chóc, nhưng chúng ta luôn được mời gọi để không nhìn vào đó như là tiếng nói cuối cùng, như là ngõ cụt. Bởi vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Cho nên hướng đi của lịch sử loài người không phải là ngõ cụt của sự chết, mà là sự sống. Bên kia đau khổ chết chóc, cuộc sống vẫn còn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Còn tâm tình nào xứng hợp trong ngày cuối năm cho bằng cảm tạ và phó thác? Cảm tạ và phó thác cho Chúa, bởi vì Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự sống. Cảm tạ và phó thác cho Chúa, bởi vì Ngài là đường, là sự thật và là sự sống của chúng ta. Cảm tạ và phó thác cho Chúa, vì cuộc sống này vẫn tiếp tục có ý nghĩa và đáng sống. Lạy Chúa, xin giúp mọi người chúng con ngày hôm nay biết dâng lời chúc tụng Chúa vì muôn hồng ân đã nhận được, và cũng dâng lời chúc tụng Chúa vì bao đau khổ thử thách Chúa gửi đến cho mỗi người chúng con. Amen.
Trong năm ân thánh hai ngàn.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Nhân dịp năm mới, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý A Châu kính chúc quý vị và các bạn một năm mới 2005 tràn đầy ơn Chúa và may lành.
Is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30.